Thí dụ như trong cuộc đời chúng ta sống 60 năm mà tâm hồn chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, khoan khoái, hiểu đời, hiểu đạo, tất cả, thì đó, dòng tâm hồn nó đi lên dễ sợ. Nó lên tới cái mức độ nào thì người ta gọi là các bậc hiền, các bậc thánh. Lên cao nữa được gọi các vị Bồ Tát. Lên thiệt cao đến nữa là các vị đại giác ngộ, là các Đức Phật. Đó. Còn nếu như ngược lại trong cuộc đời chúng ta mà ngày nào cũng như tuần nấy, nghĩa là cứ làm những cái chuyện tâm hồn nó nặng nề nè, ác độc nè, nó đủ thứ, thì nó phải đi xuống. Phải nặng là nó phải đi xuống. Mà đi xuống tới tột đỉnh là ở nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khổ. Cho nên thân có thể mất nhưng mà tâm không bao giờ mất. Nó tùy nghiệp mà thọ báo, tùy nghiệp mà thọ báo. Nếu như nghiệp lành của chúng ta trong cuộc đời này rất ngoan lành, thấy không? Nghĩa là làm lành lắng giữ, người ta lo chuyện mà tu phước bố thí, hoặc là lo tu huệ trong tâm cho nó sáng, thì tự nhiên tâm hồn mình cái ngày ra đi, tức là ngày 100 tuổi, không có sợ sệt gì hết. Bởi vì cái chuyện đó mình đi lên mà. Cho nên thiệt ra nói cho đúng, người tu á, người ta không có sợ chết đâu. Không sợ chết đâu. Chết á là thay một bộ y phục, giống như mình thay một bộ y phục. À, thì chỉ sợ cái bộ y phục mình sắp thay đó là nó bằng giải bố, hoặc là bao bố, hay là giải nó quá thừa to đi. Chứ nếu mà cái bộ đồ của mình mà có một bộ đồ hàng, một bộ đồ lụa, một bộ đồ nhẹ, thì quý vị nghĩ thử coi, khi mà thay được một bộ đồ của người nó khỏe, phải vậy không? Cái bộ đồ là ý chúng tôi muốn nói cái nghiệp lành, cái nghiệp dữ đó. Thí dụ cho nghiệp lành, cái nghiệp dữ đó. Chỉ sợ là khi mình chết mà cái nghiệp dữ trong cái cuộc đời mình tạo quá nhiều đi, cũng như y phục đó toàn là giải bố, giải gai thưa to không à, thì mặc vô mệt nặng nề lắm, mà có rộng nữa à, rồi đủ kiểu trong đó mệt mặt xót lắm. Đó là cái nghiệp xấu, nghiệp nhẹ đi xuống. Còn nếu mà chúng ta tạo được trong cuộc đời, nghĩa là cái nghiệp tốt, nghiệp tốt là tôi thí dụ như những cái bộ đồ vải miệng nào, những cái bộ đồ hàng lụa này, thì tự nhiên con người mà tắm rửa rồi thay một bộ đồ nó nhẹ nhàng, nó tốt lắm, thấy không? Cực chẳng đã, bây giờ không lẽ nói rằng mình đem cái thân này mình hủy hoại? Chứ Đức Phật đã dạy chúng ta, đã chỉ cho chúng ta biết đó, cái thân này nó làm cho mình khổ lắm. Từ khi sanh ra rồi nó đủ thứ bệnh hoạn, rồi chuyện nọ chuyện kia, nó làm cho mình coi như là thấp điên bát đạo. Cho nên người biết tu tập, chẳng những là những vị xuất gia đâu, mà những người tại gia cũng vậy nữa, phải sống một đời sống giản dị thanh cao. Nghĩa là túc y túc thực đó, nghĩa là đủ ăn đủ mặc thôi. Bởi vì mình sanh ra rồi đã mang cái thân này, phải biết để mình lách đi trên con đường tiến tu đạo nghiệp, để mình nhờ. Chứ một ngày nào đây mà mình cứ tạo ba cái đồ mà y phục bằng bao bố là biết để mệt lắm. Mình thấy là đã mệt rồi mà tự mình tạo là mình thấy mặt à, cái đó không có thể đưa cho người khác được. Chính mình kêu là nhữ tác quần nhữ thọ, các bạn làm được các bạn phải lắng mà chịu. Nhữ là các vị, nghĩa là bất cứ vị nào đó. Thành thử ra mình phải làm sao cái cuộc sống nó đâu có lâu, quý vị thấy không? 50 năm, 60 năm, 70 năm mà người ta nói đâu có người ta cho 100 năm nữa. Nhưng mà thường thường ta nói 100 năm là giấc mộng dài đó. Mới vừa đây là đã 30 mấy tuổi rồi à. Rồi ít mới ngày qua tháng lại xem lại trong gương là thấy tóc hơi phai màu, tức là phủ lên những cái lốp cho bạc, tức là tóc bạc đó à. Nhưng mà có nhiều người ta nói tới 36.000 ngày nhân sinh bách lế đó, nhưng mà đâu có ai mà sống tới 36.000 ngày, thấy không? Thành ra trong thời gian đó mà mình không chịu lo, không khôn ngoan, không lắc để mà lo cho mình, phải ai lo cho mình? Chính Đức Phật thương tất cả chúng sanh như một bà mẹ hiền mà thương con dạy. Cho nên Ngài mới trở lại cõi trần để mà giúp cho chúng sanh, để chỉ cho chúng sanh biết cái đường đi, nước bước. Mà chúng sanh không chịu đi thì cái đó thì ta cũng không phải là cái lỗi của Đức Phật. Ngài cặn kẽ nói, rồi còn ghi lại trong kinh điển, rồi còn phải để lại các vị sư học hành tu hành rồi để mà giảng giải nữa. Do đó cho nên chúng ta phải cố gắng một chút. Chính ở trong sách cũng nhắc cho chúng ta những cái câu là chư lệnh nhộn nhàng trong cuộc bể dâu. Cuộc đời đó nhộn nhàng lắm. Hai cái này ở khu vực bể dâu. Bể dâu tất nhiên là bãi biển, nhiều khi trở thành ruộng dâu, ruộng dâu trở thành bãi biển. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi. Chúng sanh nó hầu nào đây nè, con nhanh lắm. Mà bây giờ coi lại soi gương thấy nó không mệt rồi. Thấy không? 36.000 ngày công khó, tức là trong năm đó 36.000 ngày công khó để chia phần đêm cho nó một hồn. Nó vừa nó buồn nữa, thấy không? Cuối cùng mà cái ngày mà tắt thở rồi á, thì nhiều lắm chỉ đem cho, nghĩa là chọn ở trong một cái gì trong anh tài, thế đâu có đỡ hơn đó được. Đồ mà đem đồ cũ theo đồ đồ mới thì đem chia phần đem cho đó một hồn của tiền để lại nhi tôn. Của tiền thì phải để lại, đâu có đem gì được. Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãng chúa không có thiếu gì hết. Tội hành nghiệp cảm tất đồng thọ chi đó, thấy không? Con cháu có thương thì khóc, làm bi lỵ thêm chứ làm cái gì nữa. Cho nên trong nhà Phật nói, khi mà cha mẹ ông bà mà có qua đời, con cháu biết thương là chắp tay niệm Phật, nhan vàng cho nó sáng sủa lên, để cho cái người ta đi người ta nhẹ nhàng, ta mát. Mẹ người ta đi, chứ mà cứ kể thôi, kể rồi bị luân hồi nữa, rồi khổ nữa, đi không được, đi không đành. Rồi để đi rồi đó, rồi sau đó độ chừng một buổi hai buổi sau đó thì muốn khóc gì nó khóc, muốn khóc kiểu gì, nhưng mà cái giờ đó nếu thiệt thương ông bà cha mẹ thì đừng có khóc. Cho nên cái bài người ta nói nó hay lắm, nhộn nhài trong cuộc bể dâu, xung thanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36.000 ngày cống khó, đem phần chia cho đó một hồn của tiền để lại nhi tôn. Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng, chưa ăn chung tội riêng đó. Rồi, chưa. Cho nên Đức Phật mới nói kinh này là Đức Phật chỉ cho mỗi người chúng ta đều có cái tánh kim cương, tức là Phật cái tánh sáng đó, cái tánh hiểu biết ngon lành đó, mà không chịu huấn luyện cái tánh đó để đi lên uổng lắm. Còn cái bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Phải có cái trí tuệ thì mới tìm được cái kim cương đó. Mà tìm được thì phải tìm được tới nơi, tức là ba la mật, là đến nơi đến chỗ. Kinh là chân lý. Cái chân lý này Đức Phật nói rằng chúng ta phải làm sao khai thông cái trí bát nhã để nhận chân cái ngọc kim cương của mình, là cái linh tánh, cái linh hồn, cái Phật tánh. Mỗi nơi cái danh từ nó hơi khác nhau chứ, tức là cái hiểu biết của mình đó phải đi tới nơi tới chỗ, tức nhưng mà phải giác ngộ trong cuộc đời này, để nó qua ngày đoạn tháng nó uổng lắm. Thì đây tiếp tục, bữa nay là cái giảng tới cái phần thứ 16 luôn, là cái phần này là để hay thanh tịnh được cái nghiệp chướng. Nghĩa là thế này nè, con người ai cũng có nghiệp chướng, cái nghiệp của mình nó nặng lắm. Trong kinh Bửu Tích nói, quý vị biết không, nếu mà cái nghiệp của mình đó, mà nó có hình tướng đó, hình tướng đo được á, thì nó đầy hết cả pháp giới hư không. Dưới vậy là cái nghiệp của mình nó thành á, mình nghĩ cái này, hễ ai mà nói cái chuyện gì đi lên tu niệm đạo đức thì mình thấy cho nó không thích lắm, thấy không? Mà bây giờ rủ cái chuyện vui á, đi xin đây nè, bỏ một bộ bài ra nè, hay là thôi thích ghê là mừng lắm, nghĩa là vui đó, thấy không? Cái gì đi xuống thì nó lệ lắm, mà cái gì đi lên xong nó lờ đờ thấy là biết nó nghiệp nặng rồi. Cho nên cái phẩm bữa nay là nói hay thanh tịnh nghiệp chướng. Bởi vì nghiệp chướng tức là gì? Là cái nghiệp nó ngăn mình, chứ chướng là nó ngăn đó. Ví dụ như bây giờ quý vị nào có theo gót chân Đức Phật mà thọ tu niệm nó biết này. Chứ bữa nào mà tụng kinh hay ngồi thiền hay niệm Phật đó, thấy sao con người nó hơi nặng này. May lắm là đi tới chùa rồi nhờ có thiện hữu tri thức với nhau, không lẽ tới chùa ta bảo áo tràng vô cái tụng kinh mình không tụng có kỳ, thấy không? Chứ còn ở nhà không phải dễ đâu. Ở nhà mà tới bữa tụng kinh đắp cho nhanh để đó cái sao nó nặng nề quá đó. Phải ngồi thiền cũng vậy hết, tới chùa thì ngồi thiền được mà ở nhà ngồi đâu có được, nó khổ vậy đâu, không biết đâu cũng cố gắng là phải cố gắng à, cố gắng tối đa, mình không cố gắng không ai cố gắng cho mình hết á. Thì ở trong này cái phần này là nói là hay thanh tịnh trừ được cái nghiệp chướng là cái phần thứ 16. Đức Phật bảo lại nữa này, ông tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam nào, thiện nam là quý ông đó, và thiện nữ nào là quý bà, hay thọ trì đọc tụng cái kinh Kim Cương này nè, tức là kinh này đó, thọ trì đọc tụng kinh Kim Cương này, hay vì người giảng nói, nếu như những cái người bị người khinh tiện, khinh nghĩa là nói tôi không thích nghe, hoặc là nói như vậy không có đúng, nhược ghi nhân khinh tiện, nếu bị người, bởi vì đâu phải thời bây giờ đâu học Phật còn sống như vậy đâu, Phật đi ra quá độ đâu phải nói chỗ nào cũng suôn sẻ đâu, chỗ thì họ nghe họ kính, chỗ thì họ lại quỷ bán, hoặc hồi xưa cũng vậy chứ đâu phải bây giờ. Cho nên người ta có cái câu mà quý vị không biết còn nhớ không, ta nói Phật xưa còn phải chịu tám nạn, huống chi người phàm sao khỏi tay ba. Thành nó không phải là vấn đề dễ dàng đâu. Thì những cái người mà nghe mà còn khinh, còn khi, còn nói thế này thế kia, những cái người đó là Đức Phật nói bị vì cái tội nghiệp đời trước của họ quá nặng, nặng lắm đó, kêu là thị nhân tiên thế tội nghiệp, những cái người đó đó đời trước cái tội nghiệp là nhiều lắm, thấy không? Ân đọa ác thú, lẽ ra những cái người đó phải bị sa vào con đường ác. Quý vị biết con đường ác là con đường gì không? Địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh, đó là đường ác đó. Thành ra đường ác mình nghĩ thấy không? Mình mang được cái thân con người như thế này nè, mà mình thấy mình nhiều khi khổ, huống chi là ở nơi địa ngục thì khổ biết chừng nào, hay là ở trong loài ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói đó, hay là những cái loài súc sanh thì biết khổ biết chừng nào. Vì vậy cho nên mình phải hiểu những người, còn những ai mà nghe kinh điển hay là làm phước thiện, trong lòng thơ thới nhẹ nhàng muốn làm, là người đó biết đời trước đã có cái hạt giống lành, nhớ vậy đó. Còn khó khăn lắm, những cái chuyện tạo nghiệp tạo tội thì dễ, mà cái chuyện làm phước bố thí hoặc là tu niệm thì khó, là biết rằng đời trước rất là nghiệp nặng. Mà hôm tôi đã giảng đó, cái sức nghiệp của người, cái nghiệp là cái gì, là cái hành động, chánh động từ đời trước nó kéo tới bây giờ. Nếu mà hành động chúng ta tốt, ngon lành, nhẹ nhàng đó nghe, thì mình không sanh quả này, hoặc là sanh quả thánh, hoặc quả tiên, hoặc quả Phật, hoặc quả trời. Còn bây giờ mà mình sanh xuống cõi này á, là biết là đời trước kêu là tiên thế tội nghiệp nhiều, may nhờ chút ít cái căn lành nào đó cho nên cũng được nhớ tới đạo đức, nhớ tới Phật pháp, chứ còn không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên quý vị thấy không, giảng kinh ví dụ như ở tại Honolulu đâu phải ít người theo đạo Phật, nói chung người Việt Nam theo đạo Phật nói riêng cũng là nghìn nghìn người cho nó thấy, nhưng mà đâu có phải ai cũng đến cái pháp hội đạo tràng mà nghe kinh được. Phật pháp đang văn, cái giáo pháp của Phật khó nghe lắm, không phải dễ đâu. Rồi còn nghe rồi á, mình hiểu, mình hành có được hay không đó là chuyện khác nữa. Có nhiều khi nghe mà không hiểu, cho nên tôi cố gắng để giảng làm sao cho quý vị nghe để mà hiểu đó. Chứ trong kinh nói nó cao siêu lắm, Thì ở trong kinh Bửu Tích Phật nói cái nghiệp chướng của người, mỗi người á, mà nếu mà nó có hình tướng đo được, cân được á, thì nó đầy hết cả pháp giới. Cho nên mình biết là không phải dễ đâu. Khi mà cứ nghĩ là mình cứ suy nghĩ biết ha, cái gì mà mình muốn làm một điều thiện, muốn tiến tu đạo nghiệp thì quá khó. Mà cái gì mà những gì mà có thể nó tạo nghiệp hay là lăng xăng những cái chuyện đạo thì lại quá dễ. Đó, thì nghĩ bao nhiêu đó biết ha, không phải là vấn đề mà khó khăn gì đâu. Thì ở trong kinh Phật nói nè, bởi vì đời nay mà ưa có cái tâm khinh dễ hoặc là quỷ bán, thì cái tội nghiệp của đời trước quá nhiều, vì quá nhiều. Cho nên quý vị thấy đâu, có nhiều người hay có nhiều em bé thiệt ra mới có 5-7 tuổi, 9-10 tuổi chứ họ đâu có hiểu đạo gì, đâu có biết gì đâu, mà khi nó nghe tụng kinh hoặc là khi nói chuyện đi chùa hay là dẫn đi chùa thích gì, nhiều khi muốn ở chùa luôn, muốn tu luôn nữa, muốn ở luôn. Mà thiệt ra cái tuổi đó đâu có biết, cái tuổi mà 5-7-8-9-10 tuổi đâu có biết, thấy không? Là cái đó là do cái gì? Do cái căn lành là thấy là thích. Còn có nhiều người có thể nó làm tuổi lớn suy xét chuyện này chuyện kia, nhưng mà nghe tới có chuyện tu tập hay cái chuyện mà đi lên tinh thần đi lên là cũng thích. Thì cái đó theo trong nhà Phật mình nói đáng thương, đáng cầu nguyện cho quý vị đó, để cho cái nghiệp chướng nhẹ nhàng, chứ không cho nó nặng nề khó lắm. Thì ở trong đoạn này nói những người như vậy đó thì làm sao đây, thì phải giảng giải, tìm đủ phương tiện để giúp cho những hạng người đó để tiêu trừ cái nghiệp chướng người ta đi, để cho những người đó phát cái tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tức là phát cái tâm Phật, tâm giải thoát. Là cái đó không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên á, quý vị biết không, muốn trả cái công ơn muôn một cho các đức Phật thì quý vị phải làm sao? Trước á, là mình hiểu kinh sách cho rõ ràng, sau nữa là mình giảng giải khuyên nhắc cho những cái người gần của mình trước, tức là bà con trong nhà trước ở đây nè, rồi sau đó giảng giải phân tích để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Thì Đức Phật sở dĩ Ngài ra đời là Ngài cũng vì cái chỗ đó đó, chỉ vì cho muốn chúng sanh biết đạo để tu tiến, để đi lên, không có đọa lạc, khổ lắm, tội lắm. Thì bây giờ mình muốn trả công ơn cho Phật hay là trả cái ơn đức của Phật đó thì không có cái gì khuyên người tu này. Cho nên trong kinh có câu, cái câu này kêu là Sabba Danang Dhamma Danang Jinati, nghĩa là trong tất cả các cái đồ cúng dường lên Đức Phật đó, chỉ có đem giáo pháp cúng dường cho Đức Phật là số một. Tại sao? Của giáo pháp hơn đấy, giáo pháp hơn chè, hơn bánh hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật ra đời là Ngài cũng đem giáo pháp, tức là những cái món thuốc bổ, những cái món thuốc về tinh thần. Người đời mà uống được, phục dược được về món thuốc tinh thần, con người nó nhẹ nhàng, nó không có tâm bệnh nữa. Còn con người mà cứ mang cái tâm bệnh hoài là con người khổ lắm. Đó, rồi khổ truyền miên từ kiếp này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp này. Cho nên Đức Phật Ngài mới thương xót. Chứ quý vị biết, đọc trong lịch sử quý vị biết là Đức Phật đâu có phải là ở dưới này, mà từ lúc đó là Ngài ở trên. Ở đâu nè? Trên cung trời. Cung trời gì không biết không? Đó. Đâu xuất chứ, ai dám cãi rang nó đâu lợi. Đâu xuất tu si ta. Xuất tu si ta. Còn đau lợi là cái cung trời thân mẫu, bà Ngài độ cho bà thân mẫu về trên cung trời đau lợi. Còn chính Ngài là một vị Bồ Tát ở trên cung trời đau xuất, mà đau xuất nội viện. Nội viện thì vị Bồ Tát nào mà sắp đi bổ xứ ở mỗi cái châu thì đều phải ở tại cung trời đau xuất hết. Ví dụ như bây giờ Đức Di Lặc đó, Đức Phật Di Lặc ngồi đó, ngài vui vẻ, ngài ngồi quan lý, ngài cười hoài đó. Thì bây giờ ngài ở cảnh đó, chờ cái thời kỳ nào mà nhân duyên đầy đủ, thiện duyên, nhân chúng tu niệm đồ nhiều thì ngài ra đời. Cho nên người ta có câu kêu là chờ khi Di Lặc ra đời, độ người phước đức về nâng thanh nhàn. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni hồi xưa ngài cũng ở từ trên cung trời đốc xuất nội viện, ngài thấy chúng sanh, kể ra chúng sanh là mình đây đó có khả năng đó. Nhưng mà vì chúng sanh có khổ trong cái là không có trì trí tu niệm, cái gì thích đó là chỉ muốn thời gian thôi, thấy không? Rồi bỏ, muốn làm chuyện khác, thời gian bỏ muốn làm chuyện khác, chứ không có mà cố gắng làm một con đường chưa là chỉ cái sự hàng nhất sự đó. Do đó cho nên Đức Phật ngài mới xuống trần giáng thanh đó, để mà thể hiện, để mà tìm phương pháp để mà cứu độ chúng sanh đó. Ví dụ như ngày nay mình nghe pháp đây là ngài đã nói ngàn xưa để lại cái giáo pháp này. Thì ở trong kinh này Phật gọi ngài Tu Bồ Đề. Phật ngài nói như thế này là to nguy, nghĩ ở trong cái đời quá khứ trước đây, đời của Đức Phật Nhiên Đăng, hôm cái giảng đó, trước Đức Phật Nhiên Đăng được gặp cũng nhiều trăm ngàn muôn ức na do tha các Đức Phật, thì ngài luôn luôn dân thờ nè, cúng dường nè, thừa sự nè, dân làm mọi việc không bao giờ biến nhát. Đức Phật ngài nói, ngài kể lại cái tiền thân của ngài trong kinh này nè, ngài nói cái chuyện mà ngày nay tôi làm Phật cũng giảng kinh được á, là nhờ đời trước, nhất là có một cái đời đó tôi gặp Đức Phật Diên Đăng. Cho nên người ta gọi Đức Diên Đăng là thầy của Phật Thích Ca, nhưng là thầy một thầy nào thôi. Đức Phật Diên Đăng, thì Đức Phật Thích Ca ngài nói nè, ngài nói rằng khi mà ngài gặp Đức Phật Diên Đăng thọ ký trên ngài đó, thì trước đó trăm ngàn muôn ức kiếp đối với các Đức Phật ngài lo cái gì? Dân thờ nè, cúng dường nè, nghe nè, không bao giờ ngài lãng quên, ngài giải đãi. Cho nên cái vấn đề mà cúng dường hay là dân thờ hay là sắp đặt những cái gì mà có giới đức, hay những cái gì mà mình đáng kính trọng như ông bà cha mẹ, những gì đó mình phải lo, mình giúp đỡ. Cái chuyện dĩ nhiên là nói tóm lại là mình giúp đỡ tất cả các từng lớp người, chứ không phải là riêng, nhưng mà những cái bậc đáng kính thì mình nên cúng dường. Đây là Đức Phật nói đây, ngài nói sở dĩ mà ngài thành Phật được là nhờ ngài, cái nghiệp chướng càng ngày nó càng nhẹ, là bởi vì một khi cái tâm mình cúng dường làm phước bố thí á, thì quý vị thấy như sao, cái tâm nhẹ nhàng. Để ý đây, mà cái ngày nào mà mình không làm được vậy, cái tâm mình thấy nó hơn nặng. Thì Đức Phật nói cũng vậy, sở dĩ ngài được như vậy là ngài cái nghiệp chướng đời trước của ngài, ngài việc lần, cho nên hãy cái bóng tối nó hết thì cái ánh sáng nó hiện, cái tội lỗi nó hết thì cái phước đức nó hiện, dễ thấy thôi. Thành ra giáo lý đạo Phật giảng nó khoa học lắm, chứ không có cái gì trừu tượng. Ví dụ như cuộc đời mình ha, mà quý vị nên nhớ là đây nè, đi theo lời Phật dạy mà chúng tôi giải thích này. Một cái gì mà mình hành động trong cuộc đời này, không đúng mất. Mình bố thí, mình phóng sanh, mình làm phước, làm thiện, mình tưởng là mất. Người đời cái gì mà không mất. Cái đó chưa là tích công lụy đức. Cái đó, cái phần mà tinh túy của những cái việc làm mình đó, nó trở lại lương tâm mình đó, nó nằm ở trong này, nó ngon lành vậy đó. Ngược lại nếu mà mình ác khẩu nè, chửi rủa nè, mắng nhiếc nè, toàn là nói chuyện thế gian không, một tuần lễ không có tụng kinh một thờ, thì những cái chuyện mà mình nói ra, những ác khẩu, những lưỡng thiệt, cái chuyện đó nó có mất, nó cũng trở lại, nó đúc kết trong tâm hồn của mình đó. Cho nên đây, cái điểm này là cái điểm ngon lành này. Nếu mà quý vị nào có lương tâm trí óc sáng thì tôi nói là quý vị không bao giờ mất. nghĩa là suốt cuộc đời của mình là nó đúc kết lại những cái ý nghĩ, hành động và lời nói của mình trở lại vô thông, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc là thanh cao hoặc là coi như là thấp hỏi. Ở đời tại thì người ta không biết, người ta tưởng là nói ra nó nói hết, hành động nó nói hết, nghĩ cái gì nó nói hết, không bao giờ mất, không bao giờ hết. Đó, quý vị nên nhớ vậy. Nó trung thành vô cùng, nó giống cũng như là những cuồng phim. Thế nào là nó chụp đúng thế này? Cũng vì vậy mà cho nên quý vị biết không, người ta mới ham tụng kinh, người ta mới ham niệm Phật, người ta mới ham làm lành. Bởi vì cái tụng kinh niệm Phật làm lành nó không có mất, mà nó chính nó trung trực, nó trở lại vô trong tâm điều của mình. Cho nên dùng cái chữ tâm điền là điền là ruộng. Nó từng thở ruộng, thở ruộng, thở ruộng, thở ruộng. Mà nếu ở trong những cái thở ruộng đó mình gieo những hạt giống tốt, thì một ngày nào đây cây tốt nó lên. Mình à, tâm điền của mình à. Còn nếu mà mình gieo những hạt giống xấu, cỏ cu nè, cỏ lát nè, thì nó toàn là gieo ba cái gì gai góc ở trong không à, thì một ngày đây á, thì nó sẽ mọc lên những cái nó ngộ lắm. Thành ra giáo lý đạo Phật dạy con người không có cái gì mà tù tưởng hay là khó hiểu đâu. Vì thế cho nên có nhiều người ta không biết cái chỗ đó, ta nói gì mà sao cứ tụng kinh hoài, cái bộ Phật dốt cho sao mà tụng hoài đâu, thấy không? Sang cũng tụng, trưa cũng tụng, chiều cũng tụng, là bởi vì tụng kinh để chi, là cái lời những chân lý, cái lời vàng của Đức Phật đó trở lại trong tâm điểm. Còn cái vấn đề các ngài cảm ứng chứng minh có đến không đến đó là chuyện khác, thấy không? Nhưng mà trong khi mình tụng tức là lợi cho mình rồi, ba nghiệp thanh tịnh, ý mình tụng kinh thanh tịnh, miệng mình đọc cái lời trong kinh thanh tịnh, không có tạo nghiệp, không có nói người xấu người này, nói xấu người kia. Chứ không tụng kinh ngộ ngoài biết à, nếu mà không vô tụng kinh thì ngộ ngoài nó biết rồi đâu. Ông đó vậy đó, tôi thấy ông mặc đồ mà không quần không cao không thấp quá nhiều, ta dựa lắm. Mà hãy ngồi ba bốn người là phê bình, phê bình đủ kiểu hết. Đó, thằng này mà ăn mặc như thế, hoặc là tôi nghe là cái giờ mình vô tụng kinh đâu có đâu, đâu có được. Vô tụng kinh là phải đọc lại, dầu mình không hiểu nghĩa, dầu không hiểu nghĩa đi nữa, nhưng mà vẫn trang nghiêm, thấy không? Lại thêm cho mình chiếc áo tràng nữa, lại để thêm cái trang nghiêm nữa. Chứ còn thiệt mình tu niệm mà có áo tràng cũng được, không áo tràng cũng được đâu có làm sao. Nhưng mà cái đó là phụ thêm cái trang nghiêm, trang nghiêm đó. Rồi còn hành động thì lúc bây giờ hoặc ngồi, hoặc quỳ, hoặc đứng. Trang nghiêm nghĩa là như vậy, tất nhiên là cái nghiệp mình nó nhẹ. Cho nên trong cái phần mà gọi là kêu là nghiệp chướng tịnh năng tịnh đường, do đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mới nhắc cho chúng ta rằng vấn đề hàng ngày mình làm sao cho cái nghiệp của mình nó chuyển. Nếu là nặng thì nó chuyển cho nó nhẹ, nếu mà nhẹ thì nó chuyển trở thành tới cái chỗ kêu là nhẹ nhàng giải thoát. Cho nên trong này nói đó, Đức Thích Ca ngài nói rằng tôi được giác ngộ như vậy, Đức Phật Nhiên Đăng trước ngài thọ ký cho tôi là cũng nhờ cái gì, trăm ngàn muôn ức kiếp tôi thường thành tâm để cúng dường nè, thừa sự nè, không bao giờ dám bỏ qua một việc gì vô không quá giả. Đó. Lại nữa, nếu có người nào mà ở nơi cái đời sau này, sau này tức là sau khi Đức Phật gặp Niết Bàn, sau khi ngài qua đời rồi, thì hay thành tâm thọ trì đọc tụng cái kinh này thì cũng được cái công đức, công đức nhiều lắm. Cái công đức này so sánh đối với những cái việc gọi là làm phước bên ngoài thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến toán số thí dụ cũng không có thể nào so sánh được. Cái này nói như vậy hơi không vậy, khó hiểu về chuyện giảng thế này nè. Nghĩa là ngài nói người nào mà thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang này nè, cái phước đức đó, nó nhiều lắm. Nó nhiều cho đến nỗi mà người đời đem cái của bố thí bằng của cải, cái của cải thường á, thì so sánh trăm phần không bằng một. Không bằng một có nghĩa là không bằng một cái công đức thọ trì kinh này. Bởi vì người mà thọ trì hiểu được kinh này rồi, tâm hồn họ nhẹ nhàng. Mà khi tâm hồn họ nhẹ nhàng á, thì phước đức trí huệ nó từ đó mà nó phát hiện ra. Cho nên khó mà so sánh lắm. Cũng như khi hôm tôi đã giảng đó, giữa cái bố thí tiền của với lại bố thí giáo pháp, thì người ta ai cũng nói rằng bố thí tiền của nó có thể nó ngang với lại bố thí giáo pháp, hoặc là hơn bố thí giáo pháp. Bởi vì giáo pháp thì có nói sơ sơ thì có gì đâu mà đặc biệt không. Còn tiền của nó kia nè, ta cho ăn uống ăn mặc được, ở có nhà có cửa thì cái đó mới hơn chứ. Thì mình so sánh như vậy mới so sánh qua nghe không phải đó. Nhưng mà giảng giải cho thiệt kỹ thì nó lại khác. Cái bố thí bằng của cái bên ngoài nó chỉ nuôi thân, nó giúp cho mình trong một cái đời này thôi. Còn giáo pháp của nhà Phật nếu mà thấm nhuần được rồi á, thì tâm hồn mới sáng suốt. Mà tâm hồn sáng suốt mới định được cái cuộc đời của mình cao thượng. Đó. Hơn nữa là khi mà mình hiểu giáo pháp được rồi á, thì có thể nó lợi lạc vô lượng kiếp về sau. Còn cái của bố thí bằng tiền của thì nó chỉ nhất thời. Cho nên người ta kết luận lại là bố thí về pháp á, giáo pháp á, thì công đức vô lượng. Còn bố thí về tiền của thì phước đức nó còn hữu hạn. Bởi vì cho người ta ăn chỉ có cái xác thân này, và xác thân này có thể nó mất. Còn tâm hồn mà nó tối thui thì làm sao được. Còn khi mà nghe giáo pháp tâm hồn nó sáng suốt được rồi, thì thở những cái thân khác đặc biệt. Cho nên ăn thua nâng tâm hồn. Cuộc đời mình là tất cả cái gì nó cũng nằm ở trong cái tâm hồn định đoạt. Mà nếu tâm hồn mình sáng thì mình định đoạt cuộc đời nó khác. Nếu tâm hồn mình tối thì mình định đoạt cuộc đời nó khác, nó tối. Cho nên phải khai tâm thông minh trong tâm hồn. Thì Ngài nói thêm này, ông Tu Bồ Đề, nếu có các thiện nam cùng thiện nữ nào ở trong cái đời sau, tức là đời mạt pháp, như là đời bây giờ này. Đời bây giờ gọi là đời mạt pháp, là cái giáo pháp của Đức Thích Ca nó rốt rồi, sắp sửa chờ ngày Đức Di Lặc ra đời. Không biết quý vị biết chừng nào Đức Phật Di Lặc ra đời không? Có nghe ai nói không? Không, rồi không phải nó thấy ông nào mà lên cái lô mập mập mà nói Đức Phật ra đời Di Lặc, không phải vậy đâu à. Thiệt ra Đức Di Lặc Ngài cũng thường thôi, chứ không phải. Cái này là tại vì người ta lên cái tượng này là một cái kiếp của Đức Bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Hoa, có một kiếp thôi nha, thiện thăm Đức Di Lặc. Và bây giờ thấy mà ai mà ăn uống lên cái lô có hơi mập mạnh đâu, đâu mà chắc Di Lặc là tưởng không ta lầm. Không có đâu. Ngài ra đời Ngài cũng cho mình biết đâu, Ngài sẽ biết ở trong tương lai một chút. Thì theo như ở bên Ấn Độ á, mấy năm tôi ở bên năm 1961 tới bảy mấy đó, thì có mấy nhà tiên tri ở gần Himalaya Sơn á, đúng là tiên tri. Họ nói là tôi nghĩ là đúng ông tiên tri, ông không có tiên tri nổi đâu. Nói rằng trong một thời gian sau này sẽ Đức Di Lặc sẽ ra đời ở miền Nam nước Pháp. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không có. Theo tôi nghĩ thì thế này nè, chánh pháp của Phật Thích Ca là 1000 năm. Bữa trước tôi giảng rồi đó, tượng pháp là cũng 1000 năm, nhưng mà mạt pháp tới 1000 năm, 10000 năm. Thì ở trong 10000 năm đó, khi nào, chỗ nào, quốc độ nào mà dân chúng tu hiền, kêu là ăn ở hiền lành, có hiếu với cha mẹ, có biết tôn ti tập tự, nghĩa là đặc biệt như vậy đó, thì Ngài sẽ ra đời độ người phước đức về nơi thanh nhà. Mà trong 10000 năm đó, tức là 1000000 năm, nó biết chừng nào. Thì chúng tôi nghĩ rằng Ngài sẽ giáng sanh, nhưng mà không phải bây giờ đâu. Bởi vì bây giờ dân chúng chưa có tu nhiều, mình để ý coi. Mà tu sơ sơ thôi à, không tu kỹ. Tu bữa nghỉ 10 bữa, đi chùa một bữa, không đi chùa 2-3 tuần. Làm sao mà ngày nào cũng tu niệm nè, ngày nào cũng làm phước nè, mà người nào cũng như người đấy á, thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời chỗ đó đó. Mình gắn, quý vị gắn làm sao cổ võ nó cái hải đảo này ta tu hết đi, đứng đâu ngày xuống đây ngày gắn tâm. Thế như là Phật không muốn hiểu luôn. Quý vị nên nhớ nha, kêu là long qua tam hậu nguyện tương phùng. Người do đó cho nên á, chính những vị sư, những người tu, những các vị nào mà có cái sứ mạng dòng là tại gia, như quý ông quý bà các anh chị em cũng vậy nữa, đều có cái sứ mạng chung hết á, có cái sứ mạng là gieo hạt giống lành cho bá tánh. Rồi người ta nhờ cái hạt giống lành đó, cái hạt giống lành đó tâm giúp tu thiện. Thì khi Đức Phật Di Lặc ra đời á, là ngài có ba thời gian. Thời gian đầu á, ngài đổ cho kêu là 10.000 cái bậc mà kêu là thượng thiện đó sẽ lên bậc thanh văn a la hớn. Rồi cái thời gian thứ nhì á, kêu là long qua tam hội, cái hội thứ nhì á, thì đổ cho 10.000 người lên duyên giác, duyên giác tức là bích chi Phật á. Rồi cái hội thứ ba, long qua tam hội, hội thứ ba thì đổ cho 10.000 người coi như là chứng quả Bồ Tát. Do đó cho nên bây giờ cái sứ mạng của các người chẳng những là các vị xuất gia đâu, mà quý vị Phật tử tại gia cũng đều có sứ mạng, chẳng những lo tu cho mình mà đem cái hạt giống tốt đó để giúp đỡ cho xung quanh mình. Một, mình giúp được 10 người giúp 100, 100 giúp nha. Rồi chừng đó, bởi vì nếu mà ngài ra đời mà người đời còn ngỗ nghịch, không tin tạo phước, không có theo nhân quả, không có biết tạo phước báo ứng, thì ngài ra cũng được, không có làm gì được hết. Cho nên trong kinh có cái câu, quý vị nhớ không? Tam năng tam bất năng. Phật độ được ba hạng người dễ dàng, mà ba hạng người khác Phật độ không được. Không phải dễ đâu, bởi vì cái hột giống ở trong đó là cái hột giống, chưa là hột giống toàn ác, hột giống đen, hột giống cỏ cúng. Không thế nào mà nói người nằm quỷ bán cũng như quý vị nhớ. Đâu phải khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài ra đời mà ngài độ hết đâu. Thấy không? Những cái người nào có nhân duyên với ngài thì ngài độ, chứ là thân duyên. Còn những cái người nào mà không có nhân duyên với ngài thì ngài để giáo pháp lại. Rồi bây giờ mới gieo lần, từ chỗ này chỗ nọ để cái hạt giống nó gặp mưa, gặp gió, gặp phong, gặp nước, nó phải lên. Cho nên độ đời nó không phải là một lần thuyết pháp như thế này rồi người ta nghe ta tu hết, không phải vậy đâu. Nếu mình cũng hy vọng như vậy, nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Một thời pháp á, người thì nghe cũng có thể hành tâm Phật hành liệt, nhưng mà có nhiều người nghe để mà nghe thôi. Có nhiều người nghe cái chưa là cái gì đó, cái tâm điền còn tối tâm quá, cho nên cái hạt giống đó không nằm vô được, nhưng mà vẫn có. Vì vậy cho nên khi mà ra truyền bá đạo màu, không phải mà phải một lần bảo là người ta tu theo hết, không phải vậy đâu, nhưng mà gieo lần lần. Người nào chỉ nhìn thấy tượng Phật một lần thứ nhất là trong tâm đã hơi thiện chút rồi, hay là nghe giảng kinh hay là đọc kinh thì từ từ, mặc dù là chưa tu được, chưa hiểu nghĩa được, nhưng mà cái hột giống tốt á, nó cũng đã ở trong tâm rồi. Rồi nó chờ đất nước phân cho, nghĩa là không khí ánh sáng đầy đủ rồi, thì tự nhiên cái hột giống đó nó sẽ sinh sôi nảy nở. Cho nên biết đâu quý vị, như quý vị hiện ngồi ở đây, biết đâu đời trước hoặc là thời gian trước mình cũng có cái nhân duyên tốt, chứ đâu phải dễ. Thấy không? Còn tại sao những người khác người ta không đi, nhiều khi còn bị bán nữa nha, thôi kinh kinh gì tôn nhân tích đức già đời cũng chết ông ơi, nói vậy không? Mình khuyên đi là người ta nói vậy không? Không phải. khổ mới tu chứ sung sướng không là vô tu đâu. Sung sướng tu học nhớ một chút thôi là vẫn được tốt, chứ khổ mới việc mà tu. Biết đâu ở nhà bà con cô bác đồng bào mình hiện bây giờ là tu, thấy không? Cái chuyện đó, cái chuyện cũng không thể mà không có thể đo lường được đâu. Mà điều đó điều chúng ta cũng hy vọng, hy vọng thấy không? Rồi ở nước ngoài cũng mình phải lo mình tu phụ thêm chứ, để hầu hướng về bên nhà, chứ không phải nó ở thâu nhà bà con chịu khổ làm tu. Tu như nào ở ngoài này mong mình có thể đi đến đảo không được, phải là tu chứ. Tu để đi, để cho cũng như bởi vì nhất niệm thông tam giới. Nếu nói về tâm linh á, thì một niệm của mình, một cái suy nghĩ của mình nó thông đến tam thiên đại thiên thế giới. Cái điều nó mới nói ra nghe sao nó trừu tượng với nó có hiểu như đó, đúng. Cũng như cái tiếng nói của mình, nhiều mình cứ nghĩ cái tiếng nói ra cái nó hết không có đâu. Một mặt á, thì nó vào tâm địa, một mặt khác cái âm thanh á, âm ba đó nó đi hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Điều đó thì bây giờ dễ hiểu quá rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói đây mà có máy móc á thì không căng nghe. Mình nói đây mà nếu mà có cái máy truyền thanh á có thể bên nhà nghe. Mình nói mà nếu mà có cái chuyện nó dễ hiểu lắm. Điều tại vì nói tới cái máy móc tâm linh á thì mình chưa có đạt được cái tuệ nhãn. Còn cái chư Phật các ngài một lần nói, do đó cho nên người ta mới nguyện gọi là nhất niệm thông tam giới đó. À, có thể mình nguyện ở đây mà ở Việt Nam, linh cảm ở Việt Nam, mình nguyện ở đây mà ở trên núi Thóc Sơn, núi Cấm, núi Két, núi Két, núi Cấm, Két gì đó cũng sẽ được, kêu là linh thiêng hết. Cái chuyện đó kêu là cảm ứng đạo giao nam tư nghị. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, nhưng mà dù sao đi nữa thì người Việt hay là người Đông Dương, người Á Châu phải gắn mà làm tu. Dầu ở trường hợp nào, khổ cũng phải lo tu, trung bình cũng phải lo tu. Bởi vì tu đó là gì? Nói chỉ tu là nói cái danh từ thường xuyên hồi xưa tới bây giờ, chứ sự thật đó là mình phải lo những cái món ăn và tinh thần. Món ăn tinh thần mà nó đầy đủ, nó kêu là sung mãn, thì nó làm cho người khỏe. Ở trong trường hợp nào cũng khỏe, giàu là nghèo, giàu là khổ cũng vẫn. Cho nên biết đâu ở Việt Nam mình tuy là cái nạn cộng sản như vậy đó, mất tự do bên ngoài thiệt, nhưng mà có nhiều người người ta tâm linh rất cao, thấy không? Ta sống trong cái đó, người ta rèn luyện tâm hồn rất cao, ta cũng không có ngán gì đâu. Mình nhớ kỹ á, mình thì mình cứ nghĩ rằng có lẽ nhà thứ thốn quá, vật chất chắc là khổ, chưa chắc à. Ở nhà mới ngon lành à, người ta còn sáng suốt hơn mình nữa, còn mình cứ lo ba cái vật chất nhiều cho mình thua. Thua cái tinh thần nó mạnh hơn, tinh thần nó định đoạt được cuộc đời hết. Hồi nãy giờ tôi nói đó là tinh thần, thành thử ra người mà tinh thần đã mạnh rồi vậy thì ở chỗ nào cũng đều mạnh hết. Người tinh thần mà còn yếu á thì giàu có ở chỗ gì, chỗ quan quyền vẫn yếu như thường, ở chỗ tiền bạc vẫn yếu như thường. Không biết tiền bạc có đó mà không biết tạo gì, chính là tạo nghiệp không, tạo hậu thêm nữa. Hát tê này hát tê chưa gom ven hết, gây gỗ đủ thứ chuyện, thấy không? Chứ không biết cái tiền đó để mình làm một cái gì nó hay hơn nữa, giúp ở nhà hoặc là giúp cho cái chuyện chuyện phước, chuyện thiện chẳng hạn. Ở trong này Đức Phật nói thêm này, ông Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh đời sau, tức là đời mạt pháp, có những người thọ trì đọc tụng cái kinh này thì cái công đức cũng là được nhiều lắm. Ta nếu như đủ mà kể hết cái công đức đó thì không biết chừng nào mà công đức lớn lắm. Hoặc có người nghe có những cái ngược lại cũng có một số người khi nghe kinh này thì tâm tức cuồng loạn, loạn hồ nghi bất tín. Cũng có một số mà cái nghiệp đời trước quá nặng, nghe nói trên này thì kêu là hồ nghi. Hồ nghi là hồ nghi, cái chuyện mà Phật nói đúng không?